Việt Nam, Nam Bắc chung sang người Á Đông.
Kính trân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của Nhà Việt Nam, bản tin cộng đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Bản tin cộng đồng của Nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.
Vẫn chia Nam Bắc chung, một nhà Việt Nam, Nam Bắc chung chung dòng. Dân con Việt Nam hằng mong, bền tâm cố xây nhà Việt Nam.
Kính thân chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay, thứ Bảy 22 tháng 4 năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ, Mỹ phạt nặng công ty Singapore vì giao thương với Hoa Vi Trung Cộng. Ông Trump đã huy động được gần 20 triệu đô la từ khi bị khởi tố hình sự. Cháu trai cố Tổng thống Kennedy tuyên bố tranh cử Tổng thống. Tin trong vùng DC, Maryland và Virginia. Tin thế giới, Nghị viện châu Âu không chấp nhận tài trợ xây biên giới ngăn di dân. Tình báo Bắc Âu, Nga sử dụng tàu thuyền dân sự để chuẩn bị các hoạt động phá hoại. Một phần của châu Á hứng chịu thời tiết khắc nghiệt. Ấn Độ vượt Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Đức chuyển giao hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot đầu tiên cho Ukraine. Đại Hàn đang thay đổi lập trường đối với cuộc chiến tại Ukraine. Lính Ukraine vui mừng báo đã bắt được hỏa thần của Nga gần Bakhmut. Thủ tướng Nhật Bản chết hụt sau một vụ nổ khả nghi. Xin mời quý vị đón nghe. Vào phần thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị nghe qua thông báo và bản tin ngắn từ Nhà Việt Nam.
Cộng đồng Việt Nam, vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia. Thư mời lần thứ 3, tưởng niệm quốc hận thứ 48. Kính gửi quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý đồng hương, Liên hội của chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, quỹ hội đoàn và đoàn thể quân dân cán chính cảnh Việt Nam Cộng hòa, quý cơ quan truyền thông. Kính thưa tất cả quý vị, tiếp theo thư mời lần thứ 2 ngày 27 tháng 3 năm 2023. Cộng đồng, một lần nữa xin kính mời tất cả quý vị tham dự lễ tưởng niệm quốc hận thứ 48. Tại Trung tâm Thương mại Eden như sau. Vào Chủ nhật 23 tháng 4 23, lúc 12 giờ trưa, hạ cờ rủ quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa. Vào ngày Chủ nhật 30 tháng 4 2023, lúc 12 giờ trưa, với sự phối hợp của Liên hội của chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, lễ thưởng kỳ Việt Nam Cộng hòa và truy điệu quân dân cán chính cảnh Việt Nam Cộng hòa vị quốc vong thân. Với sự hiện diện của các vị chức trách ở Falls Church City, Fairfax County và Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Virginia, ông Jason Mayores, Và sau khi kết thúc lễ truy điệu là cuộc biểu tình trước Sứ quán Cộng sản Việt Nam tại Washington DC. Có xe bus chờ sẵn đi đưa quý đồng hương biểu tình đi và về trong ngày. Mọi chi tiết đóng góp, ủng hộ và phối hợp, xin quý vị vui lòng liên lạc với trưởng ban tổ chức, ông Tim Lê. Email timle@hotmail.com và số điện thoại 571-269-9680. Các chi phiếu yểm trợ xin đề tên Cộng đồng Việt Nam và gửi về P.O. Box 263 Burk, Virginia 22015. Trân trọng, Chủ tịch Cộng đồng Kevin Hiện Phạm. Thư mời quý vị, quý đồng hương và quý anh chị, để tưởng nhớ công đức của vị vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước văn lang xưa là nước Việt Nam ngày nay. Hội Cao niên Việt Mỹ Maryland VASA phối hợp với Nhà Việt Nam Hoa Thành Đốn sẽ tổ chức lễ dỗ Quốc Tổ Hùng Vương 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 12 tháng 5 2023 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Long Branch, 8700 Piney Branch Road, Silver Springs, Maryland 20901. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị và gia đình thân hữu dành ít thì giờ quý báu tham dự lễ dỗ Quốc Tổ Hùng Vương. Sau buổi lễ, kính mời quý vị lưu lại hàn huyên và dùng cơm trưa. Chân thành cảm tạ và trân trọng kính mời thay mặt ban tổ chức Bùi Mạnh Hùng 301-741-5834, Hoàng Đức Long 240-688-2024. Thư mời Hội Người Việt Cao niên Vùng Hoa Thịnh Đốn trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị chủ tịch và đồng chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia, quý vị hội trưởng các hội đoàn, quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, quý hội viên Hội Người Việt Cao niên vùng Hoa Thịnh Đốn, vui lòng tham dự lễ dỗ Quốc Tổ Hùng Vương thứ Bảy ngày 6 tháng 5 năm 2023, từ 10h30 sáng đến 12h30 trưa, tại Wilson Multicultural Center, 6131 Wilson Drive, Fortress, Virginia, 22044. Liên lạc ban tổ chức, ông Cao Nguyên, 434-409-2174. Ông Dương Hòa Hiệp, 571-426-0927. Giáo sư Nguyễn Kim Oanh, 703-508-2787. Ông Nguyễn Quang Dũng, 703-336-2344. Xin hồi đáp số người tham dự trước ngày 2 tháng 5 2023 qua email caoniengvmdc@gmail.com. Trân trọng, Võ Tiến Cao Nguyên, Hội trưởng.
Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Thúy xin được mở đầu với phần bản tin Hoa Kỳ. Mỹ phạt nặng công ty Singapore vì giao thương với Hoa Vi Trung Cộng. Hoa Kỳ phạt một công ty Singapore 300 triệu đô la vì đã bán sản phẩm cho tập đoàn Trung Cộng Hoa Vi bất chấp lệnh cấm của Mỹ. Đây là khoản tiền phạt hành chính lớn nhất trong lịch sử mà Bộ Thương mại Mỹ đưa ra. Quyết định được Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 19 tháng 4 2023 nhắm vào công ty Seagate, nguồn cung cấp duy nhất các loại đĩa cứng được sử dụng cho bộ nhớ của điện thoại di động và máy tính của Huawei, theo AFP. Công ty Seagate tiếp tục bán các sản phẩm nói trên cho Huawei sau khi Cơ quan Công nghiệp và An ninh BIS, Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 8 2020 ban bố lệnh cấm. Theo đó, các doanh nghiệp nước ngoài chỉ được phép bán các vật tư, thiết bị cho Huawei sau khi được Mỹ cho phép, nếu các thiết bị liên quan có sử dụng công nghệ của Hoa Kỳ. Hai công ty khác chuyên cung cấp đĩa cứng cho Huawei đã ngừng bán sản phẩm cho tập đoàn Trung Cộng kể từ đó. Ngược lại, công ty Singapore tiếp tục bán hàng cho Huawei với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đô la, theo Bộ Thương mại Mỹ. Hơn nữa, Seagate còn ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược trong 3 năm với tập đoàn Trung Cộng. Thông báo của Bộ Thương mại Mỹ nhấn mạnh là các lựa chọn nói trên của công ty Singapore đã dẫn đến mức phạt chưa từng có. Vì lý do an ninh, chính quyền Mỹ áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nặng nề đối với tập đoàn Huawei bị tình nghi hoạt động gián điệp. Chính quyền Mỹ thời Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump cấm các doanh nghiệp Mỹ làm ăn với Huawei. Chính quyền Biden siết chặt các trừng phạt với việc cấm bán các sản phẩm mới của tập đoàn Trung Cộng tại Mỹ. Ông Trump đã huy động được gần 20 triệu đô la từ khi bị khởi tố hình sự. Tổng thống Donald Trump đã huy động được gần 20 triệu đô la kể từ sau khi ông bị một đại bồi thẩm đoàn tại New York khởi tố hình sự vào ngày 30 tháng 3. Tính từ đầu năm 2023 đến ngày 15 tháng 4, ông Trump đã huy động được hơn 34 triệu đô la. Hãng tin AP dẫn theo báo cáo gây quỹ chiến dịch mới nhất ông Trump nộp Ủy ban Bầu cử Liên bang hôm thứ Bảy, 15 tháng 4, cựu Tổng thống đã huy động được 18,8 triệu đô la trong đệ nhất tam cá nguyệt năm 2023. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết họ cũng đã huy động được thêm 15,4 triệu đô la từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 4. Như vậy, cộng với 4 triệu đô la huy động trong 24 giờ sau khi bị khởi tố hình sự hôm 30 tháng 3, chiến dịch của ông Trump đã tăng thêm được khoảng 19,4 triệu đô la từ khi cựu Tổng thống bị cáo buộc phạm trọng tội trong vụ án trả tiền bịt miệng cho một diễn viên phim người lớn hồi chiến dịch tranh cử năm 2016. Theo Politico, khoảng 1/4 số tiền ông Trump huy động được sau ngày 30 tháng 3 là đến từ những cử tri chưa từng ủng hộ ông trước đây. Ông Trump đang nỗ lực tận dụng các vấn đề pháp lý mà ông gặp phải để gia tăng sự ủng hộ. Cựu Tổng thống luôn khẳng định rằng tất cả những vụ án nhắm vào ông là có động cơ chính trị, can thiệp bầu cử, nhưng chúng cũng có thể giúp ông tăng thêm sự ủng hộ. Cho đến nay, chỉ có một vài ứng viên đã chính thức tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, trong đó có cựu Tổng thống Donald Trump, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, cựu Tổng thống Arkansas Asa Hutchinson và doanh nhân Vivek Ramaswamy. Trong số các ứng viên nêu trên, bà Nikki Haley là người huy động được ngân sách chiến dịch nhiều thứ hai sau ông Trump. Cựu Thống đốc Nam Carolina cho biết bà đã huy động được hơn 11 triệu đô la từ khi ra mắt chiến dịch tranh cử hôm 15 tháng 2 tới ngày 31 tháng 3. Một số ứng viên khác, trong đó có Thống đốc Ron DeSantis, khả năng sẽ chính thức loan báo tranh cử trước hạn báo cáo tài chính chiến dịch cho Ủy ban Bầu cử Liên bang vào giữa tháng 7 tới đây. Cháu trai cố Tổng thống Kennedy tuyên bố tranh cử Tổng thống. Robert Kennedy Jr., cháu trai cố Tổng thống John F. Kennedy, chính thức thông báo tranh cử Tổng thống Mỹ với tư cách ứng viên Đảng Dân Chủ. Tôi tới đây để thông báo quyết định tranh cử Tổng thống Mỹ với tư cách ứng viên Đảng Dân Chủ, ông Robert Kennedy Jr. phát biểu ngày 19 tháng 4 tại cuộc vận động chính trị tại Massachusetts, nơi vốn được coi là thành trì của gia tộc Kennedy. hậu duệ của gia tộc Kennedy tuyên bố sẽ chấm dứt tình trạng chia rẽ chính trị ở Mỹ bằng cách nói sự thật cho người dân. Ông Robert Kennedy Jr. từ lâu được biết đến với vai trò luật sư về môi trường. Ông là ứng viên thứ hai của Đảng Dân Chủ đã ghi danh tranh cử. Tổng thống Joe Biden dù đã công bố ý định tái tranh cử nhưng chưa đưa ra thông báo chính thức. Ông Robert Kennedy Jr., 69 tuổi, là con trai của cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Robert F. Kennedy và cháu trai của cố Tổng thống John F. Kennedy. Hai anh em nhà Kennedy là những người có tầm ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị ở Mỹ, song đều bị ám sát. Tổng thống thứ 35 của Mỹ, John F. Kennedy, bị ám sát tại thành phố Dallas vào trưa ngày 22 tháng 11 1963. Khi ấy, ông đang ngồi trên ô tô mui trần cùng đệ nhất phu nhân Kennedy. Chỉ 5 năm sau đó, người em trai Robert F. Kennedy, cha của ông Robert Kennedy Jr., cũng bị ám sát khi đang vận động tranh cử tổng thống.
Kính thưa quý vị, sau đây là Hà Vân, xin được tiếp tục phần bản tin trong vùng. Tin Maryland. Đã đến lúc bắt đầu theo dõi những thiên thạch trên bầu trời Maryland vào cuối tuần này. Xin quý vị đón xem và hãy cầu nguyện ước gì mình muốn. Tin quận Montgomery. Mùa xuân và mùa hè là những tháng bận rộn nhất trong năm tại sở dịch vụ cấp phép DPS của quận Montgomery. Vì nhiều chủ nhà nộp đơn xin giấy phép xây sửa nhà, bộ thường cấp khoảng 40.000 giấy phép mỗi năm và DPS sẵn sàng giúp dự án của bạn thành công. Nếu quý vị dự định tu sửa nhà bếp, nhà tắm, finish basement, lắp đặt hàng rào, xây hồ bơi hoặc một số dự án xây dựng khác, thì quý vị nên biết rằng DPS cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế miễn phí cho cư dân và thương mại. Hãy gọi để lấy hẹn trực tuyến kéo dài 1 giờ để thảo luận với nhân viên trước khi xây dựng. Các cuộc họp sẽ cung cấp thông tin bạn cần biết để bạn có thể lập kế hoạch phù hợp. Khách hàng được khuyến khích mời các chuyên gia thiết kế của họ, kiến trúc sư, nhà thầu, nhà thiết kế v.v. để tham dự các cuộc họp. Tin DC. Thành viên hội đồng DC yêu cầu thành phố đánh giá lại luật mở máy lạnh điều hòa tại các chung cư cho mướn. Hiện tại, luật DC được cập nhật lần cuối vào năm 2013, yêu cầu rằng trong các tòa nhà chung cư có cung cấp máy lạnh, máy phải hoạt động từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 9. Khi nhiệt độ 80 độ vào đầu tháng 4, đã có rất nhiều lời phàn nàn những người không thể điều khiển máy điều hòa không khí trong căn nhà của họ ở DC. Pinto, một trong những hội đồng thành phố, cho biết cô đã nghe nhiều lời phàn nàn từ những người trong khu vực của cô, những người gặp khó khăn trong việc điều chỉnh nhiệt độ trong nhà. Pinto giải thích, khi khí hậu ấm lên và điều đó tác động đến cư dân trong các căn nhà của họ, và chúng ta cần phải giải quyết những nhu cầu đó. Pinto nói rằng cô ấy không muốn hội đồng chọn một ngày tùy ý. Thay vào đó, cô ấy tin rằng hội đồng quản trị nên xem xét chuyên môn về nhiệt độ trong vài năm qua và chọn một ngày mới để các chủ chung cư mở máy lạnh điều hòa. Cuộc họp tiếp theo của hội đồng quản trị là vào tháng 5. Pinto hy vọng vấn đề này có thể được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của mình. Thưa quý vị, trước khi tiếp tục với tin tức thế giới, Hà Vân xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Nhạc phẩm mở đầu trong chương trình văn nghệ hôm nay là Nha Trang Ngày Về của tác giả Phạm Duy qua sự trình bày của anh Thoại.
Trên bãi khuya tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió, tôi xây lại mộng mơ năm nào bờ biển sâu hai đứa tôi gần nhau. Đêm xưa biển này người yêu trong cánh tay, đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng, đêm nay còn trắng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi trên bãi đêm không người tình. Thơm tho lùa vào trong nắm tay, nào ngờ cá lúa tuôn ra dần ra chẳng có hay. Ân tình trong lúc đôi mươi bao giờ cũng dễ mau phai, cho ngàn thông réo tên ai. Từ đó lớp sóng man man, thịt mềm da ngát hương, nào ngờ sóng cuốn trôi đi lầu vàng trên bãi hoang. Khi tình tơ chiếc khăn tang, ai gào ai giữa đêm trăng, cho từng lớp sóng kêu than. Ôi Nha Trang ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe, để mê lòng tôi khóc như oan hồn trách móc. Ôi trăng vàng lẻ loi, ôi đời biển ơi, không cố nuôi tình tôi. Nha Trang biển đầy tình yêu không có đây, tôi như là con ốc bơ vơ nằm trên cát, chui sâu vào thân xác sao lắm cho vơi sau này. Trách mong ôi trăng vàng lẻ loi, ôi đời trời biển ơi không có nuôi tình tôi. Nha Trang biển đầy tình yêu không có đây, tôi như là con ốc bơ vơ nằm trên cát, chui sâu vào thân xác lưu đày. Dạ chàng ơi, sao lấp cho vơi sau này? Dạ chàng ơi, sao lấp cho vơi sau này?
Thưa quý vị, Thủy Tiên xin được tiếp tục với phần tiếp theo của bản tin Hoa Kỳ. Nghị viện châu Âu không chấp nhận tài trợ xây biên giới ngăn di dân. Hôm 19 tháng 4 năm 2023, trong phiên họp toàn thể, các nghị sĩ châu Âu đã bỏ phiếu bác việc sử dụng quỹ chung của khối Liên Âu EU cho việc xây dựng hàng rào hay bức tường ở biên giới của khối. Ý tưởng xây rào được các nghị sĩ thuộc phe hữu bảo vệ, trong khi phe cánh tả và cánh trung kịch liệt phản đối. Đó chỉ là một vài dòng ở phần cuối của một dự luật về ngân sách của khối Liên Âu. Phần bổ sung, sửa đổi dự luật này nhằm bảo vệ ý tưởng châu Âu sẽ tài trợ cho việc xây hàng rào chống nhập cư. Petri Savama, một nghị sĩ châu Âu thuộc phe hữu, rất ủng hộ ý tưởng này, nhất là đất nước của ông, Phần Lan, dự tính xây hàng rào ở biên giới với Nga. Ông nói, mục đích không phải là ngăn chặn người tị nạn tránh né chiến tranh, mà là tăng cường an ninh ở châu Âu. Hàng rào mà Tây Ban Nha dựng ở Ceuta đâu có phải chỉ bảo vệ Tây Ban Nha. Không, nó bảo vệ cho toàn châu Âu. Đó là một hệ thống bảo vệ biên giới châu Âu. Tuy nhiên, trong Nghị viện châu Âu, cánh tả và cánh trung vẫn phản đối việc dùng tài trợ của Liên Âu để xây dựng những hàng rào này, là một công cụ đáng xấu hổ đối với châu Âu, theo nghị sĩ thuộc nhóm Renew Valerie Heyer. Hiện tại, Ủy ban châu Âu đồng ý tài trợ cho việc củng cố an ninh biên giới với những thiết bị di động và phương tiện giám sát, nhưng Ủy ban vẫn tiếp tục phản đối bất chấp áp lực gia tăng từ nhiều nước châu Âu việc tài trợ xây các hàng rào ở biên giới. Tình báo Bắc Âu, Nga sử dụng tàu thuyền dân sự để chuẩn bị các hoạt động phá hoại. Phim tài liệu mang tên Cuộc chiến trong bóng tối là một bộ phim của 4 kênh truyền hình Bắc Âu: NRK Na Uy, DR Đan Mạch, STV Thụy Điển và YLE Phần Lan. Phim dẫn lời giới chức tình báo Bắc Âu cho biết Nga sử dụng tàu khảo sát đại dương Đô đốc Vladimirsky để phục vụ cho các mục tiêu gián điệp. Con tàu nói trên về danh nghĩa là tàu nghiên cứu khoa học. Tàu Đô đốc Vladimirsky hồi cuối năm 2022 đã di chuyển sát gần nhiều trang trại điện gió lớn ở ngoài khơi Đan Mạch và Anh Quốc. Một nhóm phóng viên của đài truyền hình Đan Mạch DR đã tìm cách áp sát con tàu bằng thuyền hơi. Theo một trích đoạn ghi hình được đài truyền hình Đan Mạch công bố, hai quân nhân đầu trùm kín chỉ để hở mắt, mang vũ khí xuất hiện trên cầu tàu đưa ra tín hiệu cảnh báo các phóng viên. Theo điều tra của các phương tiện truyền thông Bắc Âu, tình báo Nga sử dụng cả tàu cá, tàu chở hàng, thậm chí du thuyền để thu thập thông tin. Tại Thụy Điển, khoảng 27 tàu bị tình nghi tham gia các hoạt động như vậy trong 5 năm trở lại đây. Ở Na Uy, ít nhất khoảng 50 tàu bị tình nghi hoạt động gián điệp trong vòng 10 năm nay. Theo các kênh truyền hình Bắc Âu, các tàu gián điệp của Nga trực thuộc Cơ quan Nghiên cứu Nước Biển Sâu GUGI, một bộ phận của Hải quân Nga. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, trong một cuộc họp báo trên một tàu chiến của Hải quân Thụy Điển, đã xem đây là các thông tin nghiêm trọng, cho thấy tình hình đầy rủi ro ở các vùng biển liền kề. Về phía Nga, hôm qua, người phát ngôn phủ Tổng thống Nga Dmitry Peskov chỉ trích bộ phim tài liệu điều tra nói trên của truyền thông các nước Bắc Âu là sai trái và các cáo buộc không có cơ sở. Chính quyền Nga một lần nữa kêu gọi điều tra quốc tế minh bạch và không thiên vị về các hoạt động phá hoại nhắm vào đường ống Nord Stream 1 và 2 ngầm dưới biển, dẫn khí đốt từ Nga sang Đức hồi năm ngoái 2022. Tư pháp Đức hiện đang điều tra về vụ này. Một phần của châu Á hứng chịu thời tiết khắc nghiệt. Nam và Đông Nam Á đối mặt với thời tiết nóng khủng khiếp, thường trên 40 độ C. Người dân tận dụng mọi bóng râm, đền thờ để trốn tránh cái nóng. Trong vài ngày qua, Bangladesh đang trải qua đợt nắng nóng lịch sử. Từ New Delhi, thông tin viên Sebastian Farsis tường trình, gió mùa tháng 4 vẫn chưa tới Bangladesh và do đó đất nước 170 triệu dân rơi vào tình trạng nóng như thiêu đốt. Người dân phải hứng chịu cái nóng gay gắt với nhiệt độ vượt quá 40 độ ở thủ đô Dhaka. Đi kèm với độ ẩm rất cao, sự kết hợp hai yếu tố này có thể gây tử vong. Rất ít nhà ở Bangladesh có điều hòa nhiệt độ, vì vậy những nhân viên đi làm nán lại văn phòng lâu nhất có thể để tránh nóng, trong khi phần lớn dân số, những người sống bằng những công việc ở ngoài trời, như những người bán hàng rong hoặc thợ xây thì quá khổ vì nóng. Thời tiết thực sự khắc nghiệt ở thủ đô Dhaka. Đô thị bị quá tải với 20 triệu dân, nơi bê tông đã thay thế cây cối và các nguồn nước, tạo ra một đảo nhiệt khổng lồ. Kết quả là ban ngày nhiều người trú ẩn trong các đền thờ Hồi giáo và nằm ngủ trên nền đá cẩm thạch mát lạnh và thậm chí hàng trăm người sùng đạo nhất còn tập trung ngoài trời hôm 17 tháng 4 để cầu nguyện mưa xuống. Ấn Độ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Theo Liên Hiệp Quốc, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Theo dữ liệu từ báo cáo tình hình dân số thế giới năm 2023, theo Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc UNFPA hôm 19 tháng 4, dân số Ấn Độ đã tăng lên 1.428 tỷ người, nhiều hơn 3 triệu người so với 1.425 tỷ người của Trung Quốc. Ấn Độ và Trung Quốc hiện chiếm hơn 1/3 dân số toàn cầu, ước tính là 8.045 tỷ người. Theo báo cáo nói trên của Liên Hiệp Quốc, dữ liệu nhân khẩu học này phản ánh thông tin công khai tính đến tháng 2. Ấn Độ, quốc gia cũng có nền kinh tế lớn thứ ba Á Châu, là nơi sinh sống của gần 20% nhân loại, lớn hơn toàn bộ dân số của Âu Châu, Phi Châu hay là Mỹ Châu. Hoa Kỳ là quốc gia đông dân thứ ba, với dân số ước tính khoảng 340 triệu người. Ấn Độ đang trên đường trở thành siêu cường kinh tế. Theo số liệu từ New Delhi, tăng trưởng dân số của Ấn Độ đã chậm lại ở mức trung bình 1.2% hàng năm kể từ năm 2011 so với mức 1.7% trong thập niên trước đó. Bất chấp tốc độ tăng trưởng chậm lại, dân số Ấn Độ được dự báo sẽ đạt 1.668 tỷ người vào năm 2050, trong khi dân số Trung Quốc dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 1.317 tỷ người. Việc tăng trưởng dân số nhanh chóng này dự kiến sẽ gây áp lực lên chính phủ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong việc tạo việc làm cho hàng triệu người sẽ gia nhập lực lượng lao động, khi nước này ngày càng hướng tới nền kinh tế công nghiệp đô thị hóa. Ông Andra Vatna, đại diện cho Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Ấn Độ, cho biết trong một tuyên bố, kết quả khảo sát của Ấn Độ cho thấy những lo lắng về dân số đã ngấm vào một bộ phận lớn công chúng nói chung. Tuy nhiên, số liệu về dân số không nên kích động, lo lắng hoặc tạo ra báo động. Thay vào đó, số liệu này nên được xem là biểu tượng của sự tiến bộ, phát triển và khát vọng nếu các quyền và lựa chọn của cá nhân được tôn trọng. Đức chuyển giao hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot đầu tiên cho Ukraine. Theo thông báo trên website của chính phủ Đức, hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot đã được chuyển giao cho Ukraine cùng hàng loạt trang thiết bị vũ khí khác. Cụ thể, phía Đức hứa sẽ chuyển giao một khẩu đội Patriot cho Ukraine. Một khẩu đội như vậy sẽ bao gồm từ 4 đến 8 bệ phóng được nạp 4 hỏa tiễn mỗi bệ. Hiện nay trên website của mình, chính phủ Đức thông báo danh sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine bao gồm thay đổi so với tuần trước. Thông báo này cho hay rằng hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot đã được chuyển giao cho Ukraine cùng với một loạt trang thiết bị vũ khí khác như 18 xe tăng chủ chiến Leopard 2A cùng đạn, 40 xe chiến đấu bộ binh Matter cùng đạn, 2 xe tăng quét mình Winston, 34 máy bay không người lái trinh sát. Thông báo cho biết thêm rằng Ukraine tuần này cũng đã nhận được từ Đức 76 xe tải Zetros, 42 hệ thống anten di động, 83.520 quả đạn 40mm, 4 xe thiết giáp DACHS và 124 phương tiện bảo vệ biên giới. Được biết, Mỹ là quốc gia đầu tiên thông báo chuyển giao hệ thống Patriot cho Ukraine vào tháng 12 năm 2022 như một phần của gói viện trợ quân sự mới. Bên cạnh đó, Hà Lan tuyên bố cũng sẽ cung cấp 2 hệ thống phòng không Patriot và một số hỏa tiễn cho Ukraine. Vào cuối tháng 3 vừa qua, thư ký báo chí ngũ giác đài Patrick Ryder thông báo Mỹ đã hoàn thành đợt huấn luyện 65 quân nhân Ukraine sử dụng hệ thống hỏa tiễn đất đối không Patriot do nước này sản xuất.
Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục với những phần tin còn lại của tin tức thế giới, Hà Vân xin trân trọng giới thiệu với quý vị nhạc phẩm thứ hai là bài Mưa chiều kỷ niệm của tác giả Duy Yên và Quốc Kỳ qua sự trình bày của Quý Hương.
Chiều nào em đến thăm anh, hai bên đường phố đã lên đèn, mưa xuân giăng mơ trắng khung trời, ngồi bên nhau lưu luyến, mưa thấm ướt đôi bờ vai. Tình sao xuyên núi đi, mưa giao hòa nước mắt ân tình, tay đang tay trong tiếng đàn thầm, nhìn nhau không muốn nói, sợ tình yêu trong chiều buồn về lạnh lùng, xót xa tình đầu tiên, có một mình em đứng trong mưa. Nơi đây hình bóng cũ mịt mờ, anh ra đi không nói một lời, từng chiều mưa dị vãng, sao xuyên mãi trong lòng em. Những chiều buồn hiu hắt thương ai, mưa âm thầm phố cũ đêm dài, trong cô đơn hình bóng một người, tìm ai trên lối cũ, tình yêu nào thấy đâu. Mưa những hôm nay xa rồi, thương xưa đã phôi pha. Mưa bay trong khung trời, quậy nhiều sau màn lá. Mưa rơi rơi vô tình, nghẹn ngào tràn ngập lòng. Chiều buồn về lạnh lùng, xót xa tình đầu tiên. Có một mình em đứng trong mưa, nơi đây hình bóng cũ mịt mờ. Anh ra đi không nói một lời, từng chiều mưa dị vãng xao xuyến mãi trong lòng. Chiều buồn hiu hắt thương ai, mưa âm thầm phố cũ đêm dài, trong cô đơn hình bóng một người nàng trên lối cũ, tình yêu nào thấy. Cô đơn hình bóng một người mãi trên lối cũ, tình yêu nào thấy đâu.
Kính thưa quý vị, Thanh Thúy xin được trở lại với phần còn lại của bản tin thế giới. Đại Hàn đang thay đổi lập trường đối với cuộc chiến tại Ukraine. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho Reuters, Tổng thống Đại Hàn Yoon Suk-yeol cho biết Seoul rất có thể sẽ mở rộng hỗ trợ cấp vũ khí cho Ukraine trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn vào thường dân. Theo hãng tin Anh, đây là lần đầu tiên Đại Hàn, một đồng minh của Mỹ, để ngỏ một ý định như thế. Từ đầu cuộc chiến đến nay, Seoul vẫn theo đúng chính sách nghiêm ngặt là không cung cấp vũ khí cho những nước đang có chiến tranh, và do vậy, cho tới nay, Seoul chỉ gửi viện trợ nhân đạo cho Kyiv. Từ Seoul, thông tín viên Silvio Fioretti giải thích thêm, đây là một sự thay đổi thái độ nếu như Đại Hàn cho đến lúc này vẫn giữ một khoảng cách nhất định, thậm chí là mập mờ đối với cuộc chiến tại Ukraine, thì thông báo của Tổng thống Yoon Suk-yeol rất có thể là một sự quay ngoắt 180 độ. Cho đến nay, Seoul không muốn chọc giận Nga với việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bởi vì để đáp trả, ông Putin rất có thể sẽ hậu thuẫn Bình Nhưỡng. Do vậy, Đại Hàn chỉ bán vũ khí cho các nước thành viên của khối NATO như Ba Lan, nước láng giềng của Nga. Nhưng Tổng thống Đại Hàn cũng nhấn mạnh rằng, việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine chỉ được tiến hành với điều kiện có một cuộc tấn công quy mô lớn được tiến hành nhắm vào thường dân. Nhưng cũng khó mà biết được ông Yoon Suk-yeol muốn nói gì qua những tuyên bố này. Chủ đề này rất có thể sẽ được bàn thảo trong cuộc gặp giữa ông với Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc ngày 26 tháng 4 tới đây, nhằm kỷ niệm 70 năm thiết lập liên lạc đồng minh giữa hai nước. Nga phản ứng. Chính quyền Nga hôm nay đã có phản ứng. Trước giới báo chí, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov chỉ trích Seoul có một lập trường không thân thiện, đồng thời cảnh báo bước đầu giao vũ khí cũng đồng nghĩa với việc can dự gián tiếp ở một cấp độ nào đó vào cuộc xung đột này. Trên mạng Telegram, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng ngầm đe dọa khi nói bóng gió rằng người dân Hàn Quốc sẽ nói gì khi họ nhìn thấy vũ khí của Nga hiện đại hơn ở ngay nước láng giềng sát cạnh. Lính Ukraine vui mừng báo đã bắt được hỏa thần của Nga gần Bakhmut. Theo kênh News COUA,
những người lính Ukraine đã công bố một đoạn video được quay giữa Bakhmut và Kostyantynivka. Trong đó, chiến lợi phẩm pháo phản lực nhiệt áp được mệnh danh hỏa thần TOS-1A Solonsepek của Nga đã bị Ukraine bắt giữ. Đây không phải là lần đầu tiên những người lính Ukraine tuyên bố chiếm được Solonsepek như một chiến lợi phẩm. Quân Nga đã bỏ lại những hệ thống này trước khi chạy trốn kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược quy mô lớn vào năm ngoái. Người ta thậm chí còn biết rằng các binh sĩ của Lữ đoàn Cơ giới 67 đã sử dụng TOS-1A để tấn công các vị trí của Nga. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất trong việc sử dụng hệ thống này thật không may cho Ukraine là họ thiếu đạn dược cho nó. TOS-1A Solonsepek là một hệ thống bắn loạt súng phun lửa hạng nặng của Nga, bắn đạn gây cháy hoặc đạn nhiệt áp. Phạm vi bay của đạn là 6 cây số. Gần như có thông tin cho rằng Bộ Chỉ huy Nga đã bàn giao hệ thống Solonsepek cho các đơn vị lính dù để xông vào các vị trí của Ukraine ở Bakhmut.
Kính chào quý vị. Chúng tôi là Bùi Mạnh Hùng. Xin mời quý vị theo dõi tiếp bản tin cuối cùng trong phần tin tức của chương trình phát thanh nhà Việt Nam Merlin tối hôm nay. Tin Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản chết thục sau một vụ nổ khả nghi. Nghi phạm vụ tấn công Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bị cảnh sát bắt giữ tại cảng cá Sakazaki ở Wakayama, tỉnh Wakayama, miền Tây Nam Nhật Bản vào ngày 15 tháng 4, 2023. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 15 tháng 4 đã được di tản an toàn sau khi một vật thể giống như bom khói phát nổ vào lúc ông đang tham dự một cuộc họp bầu cử tại một cảng cá ở tỉnh Wakayama cách thành phố Osaka 65 km về phía tây. Việc xảy ra chưa đầy một năm sau vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe và vào lúc Nhật Bản chuẩn bị tiếp đón nhiều cuộc họp cấp bộ trưởng của khối G7 vào Chủ nhật 16 tháng 4. Từ Tokyo, thông tin viên Frederick Chow tường thuật Thủ tướng đang thưởng thức một món ăn đặc sản của địa phương ở cảng cá Sakazaki thì một tiếng nổ vang lên. Tiếp theo là một làn khói trắng. Một nam thanh niên rõ ràng vừa ném về phía thủ tướng một quả bom khói. Người này ngay lập tức bị cảnh sát chế ngự. Ông Fumio Kishida được di tản chẳng mấy khó khăn. Thủ tướng đến để ủng hộ một ứng cử viên từ đảng bảo thủ của ông cho kỳ bầu cử bổ sung sắp tới ở Hạ viện. Việc này không gây thương vong, thủ phạm đã được xác định đích danh. Đó là một thanh niên 24 tuổi, người ta chưa rõ nguyên nhân nào đã khiến anh ta tấn công nhắm vào thủ tướng. Nhật Bản vẫn còn bị sốc về vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe vào tháng 7, 2022. Nghi phạm chỉ trích ông có những mối liên quan chặt chẽ với giáo phái Mặt Trăng còn được biết đến dưới tên gọi Giáo hội Thống nhất, mà anh ta cáo buộc là đã làm cho gia đình anh ta tán gia bại sản. Từ đó, cảnh sát gia tăng các biện pháp bảo vệ các nhà lãnh đạo tại một đất nước mà bạo lực chính trị là hiếm có.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với nhạc phẩm Sử Ca Phù Động, thơ Cao Nguyên, nhạc và trình bày Đình Đại.
Đình trời đông vừa rực ánh dương hồng, đình trời đông vừa rực sáng hùng tâm, kia người hy vang trời theo trống chiêng long lòng mở trang sử thuở xưa người phủ đông.
Tình trời Nam vừa rực ánh dương hồng, tình trời Nam vừa rực sáng hùng tâm. Kia ngựa sắt phi nhanh, đường roi thép kinh hồn, đường cùm tre rào rào diệt quân ân. Ngựa hùng về tung gió nữa, lướt bay trên khắp khôn làng Văn La, đem bình an và nom về cho giống làng Hồng, cho trong đồng lại vang rền đầu non. Kia trên ma in bóng trên nền trời đó hồng, tỏa hào khí ngàn năm dân Nam kiên cường, như ngàn xưa phù đông dân giặt tràn non sông, thoát vương vai cầm roi sách đan tan quân thù. Trời đông vừa rực ánh dương hồng, đỉnh trời đông vừa rực sáng hùng tâm. Kia ngựa hí vang trời theo trống chiêng long lộng, mở trang sử thuở xưa người phù đông. Đỉnh trời Nam vừa rực ánh dương hồng, đỉnh trời Nam vừa rực sáng hùng tâm. Kia ngựa sắt phi nhanh, đường roi thép kinh hồn, từng cùng tre rào rào diệt quân ân. Ngựa hùng về tung vó lửa, lướt bay trên khắp phố làng Văn Lang, đem bình an và nom về cho giống làng Hồng, cho trong đồng lại vang rền đầu non. Kia trên ma trời đó hồng, tỏa hào khí ngàn năm dân Nam kiên cường, như ngàn xưa phù đông dân giặt tràn non sông, thoát vương vai cầm roi sắt đánh tan quân thù. Như ngàn xưa phù đông dân giặt tràn non sông, thoát vương vai cầm roi sắt đánh tan quân thù.
Sau đây với nhạc Trần Đại Bản, lời Phong Hoa, hòa âm Đỗ Hải. Thưa quý vị, nhạc phẩm Hoa Vàng Dấu Mơ được trình bày bởi Diệu Hiền.
Một cõi bình bồng trong anh, mi ngả vơi vơi rèm xanh, màu môi ứng thắm cho cành trúc nghiêng. Từ em e ấp thuyền khuyên, gió lung linh gợn suối quyền tóc mây, đất trời chào đảo quanh đây, tim rơi mất nhịp, ngả say cánh vàng. Từ em nguyệt sáng cung hằng, ước mơ dùng sợi xích thắng buộc nhau, yên oanh sải cánh ngàn sâu, chúc mai tư độ pha màu ngát. Vườn xoay ngút ngàn, ngờ đâu chân mắt bên đàng, gian tiên chờ gót hoa vàng sâu mơ. Từ em điểm nhớ vào thơ, băng khoang mực tím xô bờ xa.
đắng khuya trải sáng bạt ngàn tâm tư chiếu nặng muôn phần đơn thơ.
Thưa quý vị, trước khi tạm ngừng chương trình văn nghệ, xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Nguyệt Lạc của tác giả Trúc Ca Dương Vân Châu, hòa âm Vũ Thế Dũng, qua sự trình bày của Tâm Thư.
Trăng ngã trên đầu cây, tựa sợi tơ rơi, đẹp tựa sợi tơ rơi, dục hồn người chơi vơi, đẹp tựa sợi khói biếc, vắt ngang khung trời tươi, đẹp tựa sợi mây thêu biển dĩ vãng xa xôi. Biết chi lỡ vương tình si, nguyệt lạc đêm thơ, vọng nguyệt lạc đêm thơ, nhuộm màu hồ xanh lơ, vọng nguyệt lạc ông anh, sóng êm ru thuyền mơ, vọng nguyệt lạc vu vơ, hồn thức cơn mộng mơ. Bỗng trong cánh chim buồn vội vã bay nhanh, cô đơn trong cánh trường quạnh quẽ vắng tanh. Kìa vì sao thấp thoáng yêu kiều lòng lanh, vừa giờ sương lưu luyến buồn.
nguyệt lạc trôi qua, mộng nguyệt lạc trôi qua, chạy sâu nhìn bao la, mộng nguyệt lạc đắm đuối, ngất ngây say hàng ngã, mộng nguyệt lạc lên đêm, tỏa ngát hương ngọc ngà. Ánh trăng ngã trên đầu cây tựa sợi tơ rơi, đẹp tựa sợi tơ rơi, dục hồn người chơi vơi, đẹp tựa sợi khói biếc vắt ngang khung trời tươi, đẹp tựa sợi mây thêu miền dĩ vãng xa xôi. Tiếc chi lỡ vương tình si, nguyệt lạc đêm thơ, vọng nguyệt lạc đêm thơ, nhuộm màu hồ xanh lơ, vọng nguyệt lạc ông anh, sóng êm du thuyền mơ, vọng nguyệt lạc vu vơ, hồn thức cơn mộng mơ. Bông cúc trong cánh chim buồn vội vã bay nhanh, cô đơn trong cánh trường quạnh quẽ vắng tanh, kia vì sao thấp thoáng yêu kiều long lanh, người giọt sương lưu luyến buồn cay. Bên xưa vẫn âm thầm mong nguyệt lạc trôi qua, mộng nguyệt lạc trôi qua, chạy sâu nhìn bao la, nguyệt lạc lên đêm, tỏa ngát hương ngọc ngà, mộng nguyệt lạc lên đêm, tỏa ngát hương ngọc ngà.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh Nhà Việt Nam bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây. Hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp. Nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. Kính thân chúc quý vị và quý quyến một đêm an lành, luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch Covid-19. Xin chào quý vị. Ban biên tập Bùi Mạnh Hùng,
Hoàng Đức Long,
Hà Vân
và Tâm Đăng,
Sửa Ngôn Viên
Thanh Thúy,
Thanh Nguyễn
và Thủy Tiên.
Ban văn nghệ
Hà Vân,
Thủy Tiên
và Kevin Phạm Hiền.
Ban kỹ thuật
Hoàng Đức Long
và Tâm Đăng.